Bánh rán miền Bamienta. Trong lúc chúng tôi đang quay một đàn gia súc có đánh dấu hình tam giác và chữ O trong vùng lòng chảo Frio, thì một cành chĩa ngang của một cây lá cánh bướm đã chết khô, dướng vào bàn đạp gỗ của tôi, làm tôi bị trẹo cổ chân, phải nằm khoèo ở trại mất một tuần. Ngày thứ ba trong thời gian nhàn hạ bất đắc dĩ ấy, tôi lết ra gần xe nấu ăn và ngã mình ngồi chết dí một chỗ, nghe Judson Odom, anh chàng nấu bếp của trại, nói chuyện nguyên thuyên. Judson là một tay độc thoại bẩm sinh, nhưng lại bị số mệnh vốn trớ trêu đặt vào một nghề mà phần lớn thời gian anh ta không có thính giả. Cho nên nhớ được tôi, anh ta như nắng hạn gặp mưa rào. Giả lại, tôi cũng bị những sự thèm thuồng của người phải nằm một chỗ thôi thúc, muốn được ăn một cái gì không thuộc vào một lương thực. Tôi mơ tưởng đến cái buồn để thức ăn của mẹ tôi. Những mơ tưởng sâu sắc như mối tình đầu và mãnh liệt vì nhớ tiếc. Tôi hỏi, Zết này, anh có biết làm bánh rán không? Zết đặt khẩu súng lục xuống. Anh đang cầm khẩu súng để dần một miếng thịt thăn dê rừng. Rồi đi lại đứng lù lù bên cạnh tôi với một thái độ mà tôi cảm thấy là có vẻ hăm dọa. Đôi mắt màu lam nhạt của anh nhìn tôi trừng trừng với một vẻ nghi ngờ lạnh lẽo. Càng xác nhận thêm cảm giác của tôi về thái độ căm tức của anh. Này chú mày! Anh nói với một giọng giận dữ, rõ ràng tuy không phải là giận dữ ghê gớm lắm. Chú mày hỏi thật hay là định chọc tao đó? Có đứa nào đã kể cho chú mày nghe về tao và chuyện bánh rán phải không?
Không, Zết à! Tôi thành thực nói. Tôi hỏi thật đó. Tôi sẵn sàng đánh đổi con ngựa của tôi kèm theo cả yên cương để lấy một chồng bánh rán vàng ngậy phết bơ, giáp dày quả táo ngọt dùng New Orleans đầu mùa, loại to ấy. Có chuyện gì về bánh rán hả?
Thấy tôi không có ý bóng gió xỏ xiên gì, Zết im lặng. Anh lấy mấy cái túi, mấy hộp sắt tay bí mật trong xe lương thực ra, đem lại để dưới bóng cây tầm ma, nơi tôi đang ngã mình. Tôi ngắm nhìn anh, trong khi anh thong thả sắp xếp và cởi những dây nhợ chằng chịt buộc các thứ đó.
Không, không phải là một câu chuyện,
Zết vừa làm vừa nói,
mà chỉ là những việc tất nhiên phải xảy ra trong trường hợp giữa tôi và thằng cha ngủ ngày mắt đỏ ở Meyer Miller, Canada, và cô Willela Liarai. Kể lại cho chú mày nghe cũng chẳng sao. Hồi ấy, tớ đang chăn bò cho lão Bintumay ở trại San Miguel. Một hôm chợt hứng lên, tớ thèm chén một ít đồ hộp, loại chưa hề bao giờ kêu bò bò be be ủn ỉn hoặc không xơi cái thứ ăn đông từng đấu. Thế là tớ nhảy lên ngựa, phóng như gió đến cửa hàng bác Emski ở chỗ ngã tư Bamien bên sông Niasit. Khoảng 3 giờ chiều, tớ ném dây cương lên cành một cây lá bướm và đi bộ 20 thước, và cuối cùng đến cửa hàng bác Emski. Tớ phóc lên quầy hàng và báo cho bác Emski biết rằng có những dấu hiệu cho thấy sắp có một cuộc tàn phá các trái cây của thế giới đã thu hoạch được. Một phút sau, tớ đã có một túi bánh ròn, một cái thìa cán dài, và bên cạnh tớ là mơ, dứa, anh đào, mận trắng, mỗi thứ một hộp mở sẵn. Còn bác Emski bận rộn dùng cái rìu nhỏ mở tiếp các hộp khác. Tớ đang cảm thấy mình như ông Adam trước khi bị tống cổ ra khỏi thiên đường vì chuyện quả táo, đang thích chí thúc gót giày có đinh thúc ngựa vào thành quầy đang hoạt động với cái thìa dài 24 inch, thì tình cờ tớ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn vào trong sân nhà bác Emski ở kề bên cạnh cửa hàng. Có một cô gái đang đứng đó, một cô gái mà cách ăn mặc tỏ ra là từ nơi khác tới. Cô ta đang đùa giỡn với một cái vồ đánh rocket và đang giải trí bằng cách ngắm nhìn cái kiểu tớ khuyến khích nền kỹ nghệ hoa quả đóng hộp. Tớ liền tụt từ trên quầy xuống và đưa cả cái thìa to như cái xẻng cho bác Emsky. Cháu gái tôi đấy, bác ta nói. Cô Guilela Liarai từ Palestine tới đây thăm gia đình tôi. Anh có muốn tôi giới thiệu anh làm quen với cháu không?
Đất thánh! Tớ tự nhủ, ý nghĩ của tớ hơi rối loạn, trong khi tớ cố lùa chúng vào chuồng.
Sao lại không? Chắc chắn là có tiên ở Palet.
Ồ vâng, bác Emsky.
Tớ nói to. Tôi rất lấy làm hân hạnh được làm quen với cô Liarai.
Thế là bác Emsky dẫn tớ ra góc sân, giới thiệu chúng tớ với nhau.
Tớ xưa nay vốn không phải là thằng nhát gái. Tớ không bao giờ hiểu nổi tại sao có những thằng cha có thể trị được một con ngựa rừng trước khi ăn sáng và cạo râu được trong bóng tối, mà lại cứ lúng ta lúng túng toát cả mồ hôi, luôn miệng ấp úng xin lỗi mỗi khi trông thấy một mảnh vải hoa choàng lên những cái ở bên trong mảnh vải. Chỉ trong vòng 8 phút, tớ và cô Guilela đã đánh bóng rocket với nhau, thân mật như hai anh em họ vậy. Cô ta kháy tớ về khối lượng quả hộp tớ đã chén và tớ trả miếng lại thẳng cánh, nói về một bà Eva nào đó đã gây ra câu chuyện rắc rối về một trái cây như thế nào trên cánh đồng cỏ tự do đầu tiên.
Ở mạng Palestine có phải không?
Tớ hỏi, ung dung dễ dàng như quăng thòng lọng bắt một con ngựa non một tuổi vậy. Tớ đã làm thân để được gần gũi cô Guilela Liarai như vậy. Thời gian trôi qua, tình cảm càng lớn lên. Cô ta dừng lại ngã tư Bamienta để bồi dưỡng sức khỏe. Sức khỏe cô ta rất tốt, và cũng vì khí hậu ở đây ấm hơn Palestine đến 40%. Một thời gian, cứ mỗi tuần tớ lại cưỡi ngựa đến thăm cô ta một lần. Rồi tớ bỗng tính rằng, nếu tớ nhân đôi các chuyến đi ấy, tớ sẽ được gặp cô ta nhiều hơn gấp 2 lần. Một tuần lễ nọ, tớ chuyển sang đi thăm thêm một lần thứ 3. Và đó chính là lúc bánh rán và thằng cha ngủ ngày mắt đỏ nhập cuộc. Chiều hôm ấy, đang ngồi chếm chệ trên quầy, mồm nhai một quả anh đào và 2 quả mận tía. Tớ hỏi thăm bác Emsky về sức khỏe cô Guilela.
Ây! Bác Emsky nói, nó vừa cưỡi ngựa đi chơi với Jackson Bird, anh chàng nuôi cừu ở Meyer Mueller, Canada đó mà.
Tớ nuốt chửng luôn cả hột đào và 2 hột mận. Tớ đoán chừng như có ai đã phải dùng dây cương túm chặt lấy quầy hàng khi tớ nhảy xuống đất, và tớ bước thẳng ra ngoài cho đến khi hút phải cây lá bướm nơi buộc con ngựa lan của tớ.
Nàng đã cưỡi ngựa đi chơi với bớt tôn sắt.
Tớ thì thầm vào tai con ngựa. Thằng con lừa làm thuê ở Canada của gã nuôi cừu. Mày có hiểu không, bạn già yên cương của ta ơi?
Con ngựa của tớ khóc theo kiểu của nó. Nó đã được nuôi dưỡng để làm một chú ngựa chăn bò và không ưa những tên ngủ ngày.
Tớ quay lại hỏi bác Emsky. Bác vừa bảo là một tay nuôi cừu phải không?
Tôi nói là một tay nuôi cừu, bác Emsky nhắc lại. Hẳn anh cũng đã nghe nói về Jackson Bird rồi chứ. Anh ấy có 8 khu đồng cỏ và 4.000 con cừu Merinos loại tốt nhất kể từ vùng Bắc Cực trở xuống phía Nam.
Tớ đi ra ngoài, ngồi bệt xuống đất dưới bóng râm của cửa hàng, tựa lưng vào một cây lê đầy gai. Bàn tay tớ bất giác bóc cát rớp vào ủng, miệng thì lẩm nhẩm một mình về con chim khoác bộ lông Jackson vào tên nó. Tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hành hung đám chăn cừu. Có một hôm, tớ đã trông thấy một gã ngồi trên lưng ngựa đọc một cuốn văn phạm Latin. Tớ cũng không hề động chạm đến hắn. Bọn họ chưa bao giờ làm tớ phải bực mình như đối với phần lớn các tay chăn bò khác. Ai lại đi sinh sự, gây gỗ, đánh dở mày dở mặt những thằng cha ngủ ngày, ngồi ăn ở bàn, đi giày không cổ, và toàn nói chuyện về những vấn đề này nọ, có phải không nào? Xưa nay tớ vẫn để bọn họ đi qua, như người ta để mặc một gã thỏ đực đi qua, với một lời chào lịch sự và một câu du dơ dự đoán thời tiết, nhưng không có dừng lại chia nhau cà mèn thức ăn bao giờ. Xưa nay tớ vẫn cho rằng gây gỗ với một gã ngủ ngày thật chẳng bỏ. Ấy chính vì tớ đã tỏ ra nhân từ để cho chúng sống, mà bây giờ có một thằng đang cưỡi ngựa đi chơi với cô Willela Liarai đấy. Cứ theo bóng mặt trời mà đoán chừng, thì khoảng một giờ sau, họ phi ngựa về và dừng lại trước cổng bác Emski. Gã nuôi cừu đỡ cô Willela xuống ngựa. Rồi hai người đứng đó đối đáp với nhau một lúc lâu, toàn những câu quạt bác sâu sắc. Đoạn cái thằng Jackson lông chim ấy nhảy lên yên và nhấc cái mũ trông như chiếc son con, chào rồi cho ngựa phi nước kiệu về phía trại cừu của hắn. Trong khi ấy, tớ đã dốc hết cát trong ủng ra và nhổ người ra khỏi cây lê gai. Rồi khi hắn đã rời khỏi Baimienta được nửa dặm, thì tớ đã phi ngựa tới áp sát bên cạnh hắn, chân chạm chân. Tớ có nói là thằng ngủ ngày này mắt đỏ, nhưng không đúng thế đâu. Cơ quan nhìn ngó của hắn màu xám khá sẫm, nhưng lông mi thì hồng và tóc thì vàng như cát, cho nên người ta có cảm giác đó. Một gã nuôi cừu, dẫu sao thì hắn cũng không hơn gì một tay chăn chiên, một thằng nhãi ranh, cổ quấn một chiếc khăn lụa màu vàng, dây dày tết thành nơ. Chào! Tớ bảo hắn, lúc này anh bạn đang cưỡi ngựa đi cạnh một kỵ sĩ mà người ta thường gọi là rớt sân tử thần, do cái cách bắn súng của tớ. Khi muốn cho một người lạ biết về tớ, bây giờ tớ cũng tự giới thiệu trước khi rút súng, vì tớ không muốn phải bắt tay với ma. À, hắn nói đúng như thế này. À, ông Jackson, rất vui mừng được gặp ông. Tôi là Jackson Bob ở trại chăn nuôi Meyer Meyer. Dù lúc đó, một mắt tớ trông thấy một con chim cu đất đang từ trên đồi nhảy choi choi xuống, vừa ngậm một chú nhện rừng non. Còn mắt kia tớ trông thấy một con ó săn thỏ đậu trên một cành khô. Tớ nổ súng đoàn đoàn liền hai phát với khẩu 45 của tớ, cốt để cho hắn thấy. Ba con chết hai rồi đó. Tớ nói hình như cứ gặp chim ở đâu là tự nhiên tớ phải rút súng. Bắn cừu lắm, gã nuôi cừu nói không hề xao xuyến. Nhưng thỉnh thoảng có bao giờ ông bạn bắn trượt phát thứ ba không? Trận mưa tuần vừa qua thật là tuyệt cho cỏ non, ông Jackson nhỉ? Này chú chim rẻ, tớ vừa nói vừa thúc ngựa săn tới sát con ngựa ranh của hắn. Bố mẹ của chú mày đã đặt tên cho chú mày là Jackson, nhưng đúng là chú mày đã thay lông đổi cốt thành một chú chim rẻ líu lô rồi. Thôi đi, hãy dứt cái chuyện phân tích mưa nắng đất trời ấy đi mà nói thẳng vào câu chuyện, không dùng đến những lời lẽ của con dẹt. Chú mày cưỡi ngựa đi chơi với các cô gái ở Baimienta là một thói quen xấu. Tao biết có những con chim chưa làm đến như thế mà đã bị quay bày lên đĩa rồi đấy. Cô Willela không bao giờ cần đến một cái tổ làm bằng lông cừu do một con dẻ cùi thuộc họ Jackson của ngành chim chóc làm ra đâu. Giờ thì chú mày muốn cút thẳng hay là muốn đấu với tử thần gắn liền với tên tớ? Nó đáng giá hai gạch nối và ít nhất cũng đáng giá một đám ma đấy. Jackson bớt hơi đỏ mặt, nhưng rồi hắn cười lớn. Ô kìa ông Jackson, ông nghĩ nhầm rồi. Hắn nói, tôi có đến thăm cô Liara vài lần, nhưng không phải với ý định như ông tưởng đâu. Mục đích của tôi hoàn toàn chỉ nhằm chuyện ăn uống thôi. Tôi thò tay nắm lấy súng và bảo, bất cứ con chó rừng nào bao qua về, hãy khoan đã. Tình bớt ấy nói, để tôi giải thích. Tôi có vợ để làm gì? Giá mà ông trông thấy cái trại của tôi tự nấu lấy, may giá lấy. Ông đã nếm bánh rán của cô Liarai làm bao giờ chưa? Tớ à? Chưa. Tớ bảo hắn, tớ chưa hề biết là cô ấy thạo món nấu nướng. Những chiếc bánh rán đó là những tia nắng vàng rực rỡ dưới ngọn lửa thần thánh của Epiquia, nhuốm một màu vàng rộm như mật ong. Hắn nói, tôi sẵn sàng đánh đổi 2 năm của cuộc đời mình để có được cái công thức làm bánh rán ấy. Chính vì thế mà tôi đến thăm cô Liarai, nhưng tôi vẫn chưa moi được công thức ấy của cô ta. Đó là một công thức cổ xưa, gia truyền, đã 75 năm rồi,
từ đời này qua đời khác, nhưng không để lọt ra cho người ngoài biết. Tôi mà lấy được công thức ấy, tôi sẽ tự làm lấy bánh rán ở trại của tôi. Tôi sẽ làm một con người sung sướng.
Chú mày chắc chắn là không theo đuổi cái bàn tay nhào nặng bánh rán đấy chứ? Tôi hỏi hắn.
Dứt khoát là thế rồi,
Jackson nói.
Cô Lia Rai là một cô gái rất xinh, nhưng tôi có thể cam đoan với ông rằng ý định của tôi không hề đi qua mục đích muốn...
Thấy tôi thò tay xuống bao súng, hắn vội đổi giọng.
Không đi quá là mong muốn có được bản sao công thức làm bánh rán.
Chú mày cũng chưa đến nỗi là một thằng lõi xấu.
Tớ nói cố tỏ ra công bằng.
Tớ đã nghĩ đến chuyện làm cho đàn cừu của chú mày mồ côi. Nhưng lần này thì tớ tha. Nhưng phải đóng khung trong vấn đề bánh rán đấy nhé. Như chiếc bánh nằm giữa chồng bánh ấy. Chớ có nhầm lẫn nước đường với tình cảm. Nếu không người ta ca hát ở trại của chú mày, chú mày cũng sẽ chẳng nghe thấy gì đâu.
Để ông tin tôi thành thực,
gã nuôi cừu nói.
Tôi xin nhờ ông giúp tôi vậy. Cô Liara với ông là chỗ thân tình hơn. Có thể cô ấy sẽ làm cho ông những gì mà cô ấy không muốn làm cho tôi. Nếu ông lấy được cho tôi bản sao công thức làm bánh rán ấy, tôi xin hứa với ông là tôi sẽ không bao giờ còn đến thăm cô ấy nữa.
Như thế là sòng phẳng, tớ nói và bắt tay Jackson bớt.
Nếu có thể được, tớ sẽ lấy cho cậu và rất vui lòng giúp đỡ cậu.
Thế là hắn rẽ ngựa xuống cánh đồng có cây lê to bên bờ sông Biera, phóng về phía Miller. Còn tớ thì rẽ sang phía tây bắc, quay về trại của lão Bintumay. 5 ngày sau, tớ mới lại có dịp phóng ngựa đến thăm Banienta. Tại nhà Emski, cô Willela và tớ đã qua một buổi tối thú vị. Cô Willela hát ít thôi, nhưng quấy rầy chiếc đàn piano khá nhiều với những đoạn trích trong các vở kịch. Tớ thì bắt chước tiếng rắn đuôi kêu và kể cho cô ấy nghe kiểu lột da bò mới của mặt phi mãng xà và tả lại chuyến tớ đi San Luis trước đây. Cô ấy và tớ càng thêm quý mến nhau. Tớ nghĩ bụng nếu bây giờ mà thuyết phục được gã Jackson rời đi chỗ khác là tớ sẽ thắng. Tớ nhớ lại lời hứa của hắn về công thức làm bánh rán và tớ tin là mình sẽ thuyết phục được cô Willela cho biết công thức ấy rồi đem cho hắn. Sau đó mà còn bắt gặp chú chim chóc thò ra khỏi Meyer Müller, tớ sẽ cho hắn lộn cổ khỏi cành. Thế là lúc khoảng 10 giờ, tớ mỉm một nụ cười thật ngọt, nói với cô Willela Liarai. Lúc này nếu có cái gì tôi thích hơn cả trông thấy một chú bò mông đỏ trên nền cỏ xanh, thì chính là được nếm một chiếc bánh rán ngon lành, nóng sốt, ngâm trong mật mía. Cô Willela đang ngồi trên chiếc ghế bành đánh đàn piano, bỗng giật nảy mình và tò mò nhìn tôi. Cô nói,
"Dân, bánh rán quả là ngon. Ông Odem này, ông bảo cái phố ở San Luis chỗ ông đánh mất mũ ấy, gọi là phố gì nhỉ?"
"Đại lộ bánh rán." Tớ nói và nháy mắt một cái để tỏ cho cô biết là tớ đang nhắm vào các công thức gia truyền, không để ai lái mình lệch ra ngoài vấn đề đó được. "Nào, cô Willela, cô hãy cho biết cô làm bánh rán như thế nào đi. Bánh rán đang quay tích mù trong đầu tôi như những bánh xe ngựa đấy. Nào, ta bắt đầu nhé. Nửa can bột mì, 8 tá trứng và một lục các nguyên liệu có những gì nhỉ?"
"Xin lỗi anh một lát nhé,"
cô Willela nói và liếc nhìn trộm tớ một cái rất nhanh rồi rời khỏi ghế. Cô vội vã đi sang buồng bên và lập tức bác Emski mặc sơ mi trần bước vào mang theo một giò nước. Bác xoay người với chiếc cốc trên bàn và tớ trông thấy một khẩu 45 trong túi quần đằng sau của bác. Trời đất ơi! Tớ thầm nghĩ gia đình này quả là rất coi trọng các công thức nấu ăn, đem cả súng ống ra bảo vệ. Mình biết có những nhà thù nhau đời này qua đời khác mà cũng không đến nỗi làm như thế.
"Này, uống ngay đi,"
bác Emski nói và đưa cho tớ một cốc nước.
"Hôm nay anh cưỡi ngựa đi một đoạn đường xa quá đấy. Zed à, anh đã bị kích động nhiều. Giờ thì hãy cố nghĩ đến một cái gì khác đi.
Thế bác có biết cách làm bánh rán thế nào không bác Emsky?
Tớ hỏi.
Ây, tôi chẳng thạo được như ai về cơ cấu của bánh rán. Nhưng tôi cho là cứ lấy một cái rây để rây thạch cao mịn ấy mà. Một ít bột đá nhào, bột mì và bột ngô, rồi đem trộn với trứng, sữa đã hớt bơ đi rồi, như người ta vẫn thường làm ấy.
Mùa xuân này, cụ Bi có chở thịt bò đi Kansas City nữa không, anh Zed?
Tối hôm ấy, tớ chỉ biết được cách làm bánh rán có thế thôi. Không lại gì mà Jackson Bird coi đó là một việc gay go. Tớ bèn bỏ qua chuyện ấy, chuyển sang tán gẫu với bác Emsky về chuyện tù và bão lốc. Rồi cô Willela lại ra chào tớ, chúc ngủ ngon, và tớ phóng ngựa về trại.
Khoảng một tuần sau, tớ gặp Jackson Bird cưỡi ngựa từ Bamienta đi ra, trong lúc tớ đang cưỡi ngựa đi vào, và chúng tớ đã dừng lại ở giữa đường trao đổi với nhau vài câu chuyện phiếm. Tớ hỏi, đã lấy được bản kê nguyên liệu làm bánh rán chưa?
Chà, chưa, Jackson đáp. Tôi có vẻ như không hy vọng gì thành công được trong việc này. Ông đã thử hỏi hộ chưa?
Tớ nói, đã. Thật chẳng khác gì lấy cái vỏ lạc để đào hang bắt một con chó rừng ấy.
Họ cứ khư khư giữ chặt lấy cái công thức ấy, chắc phải là của quý lắm.
Tôi đến bỏ cuộc mất thôi, Jackson nói, giọng chán nản đến nỗi tớ cảm thấy thương hại. Nhưng tôi lại rất muốn biết cách làm bánh rán để thưởng thức ở cái trại hẻo lánh của tôi. Đêm đêm tôi nằm thao thức mơ tưởng đến những chiếc bánh rán ngon biết mấy.
Cậu cứ cố gắng kiên trì và tớ cũng sẽ cố gắng. Chẳng bao lâu một trong hai đứa chúng ta sẽ trồng được thòng lọng vào sừng nó. Thôi, tạm biệt Jackson.
Chú mày biết không, khi ấy quan hệ giữa Jackson và tớ hết sức bình thường. Khi thấy hắn không có ý theo đuổi cô Willela, tớ đã có thái độ nhẫn nại hơn đối với gã ngủ ngày tóc vàng que ấy. Để giúp đỡ lòng khao khát thèm ăn của hắn, tớ tiếp tục tìm cách cố moi lấy công thức bánh rán của cô Willela. Nhưng cứ hễ tớ nhắc đến hai chữ bánh rán là y như rằng mắt cô ta lại lộ vẻ xa xôi bồn chồn, cố tìm cách lảng sang chuyện khác. Nếu tớ cố lái cô vào chuyện bánh rán là cô sẽ tìm cách chuồn, và bác Emsky lại xuất hiện với giò nước và khẩu súng gọc ở túi quần đằng sau. Một hôm tớ phóng ngựa đến cửa hàng với một bó hoa mã tiên thảo xanh rất đẹp. Tớ đã hái trong một đám hoa dại ở tận cánh đồng cỏ chó phải bả. Bác Emsky nheo một bên mắt, nhìn bó hoa và bảo,
anh chưa biết tin ư?
Bò tới à?
Willela và Jackson Bird vừa làm lễ cưới ở Palestine hôm qua. Tôi vừa nhận được thư sáng nay.
Tớ đánh rơi bó hoa và một thùng đựng bánh ròn và để mặc cho cái tin đó chảy nhỏ giọt vào tai, chảy xuống túi áo sơ mi, xuống bên trái, rồi xuống đến tận bàn chân.
Phiền bác làm ơn nhắc lại một lần nữa được không, bác Emsky?
Có lẽ tôi đã trở nên nghển ngãn và bác chỉ nói là bò cái to hạng nhất giá 4,8 một cân hơi hay đại để một câu chuyện gì như thế thôi chăng?
Cưới hôm qua, bác Emsky nói, và đã đi chơi tuần trăng mật ở thác Niagara và Waco rồi.
Trời ơi, thế ra suốt thời gian ấy anh chẳng hay biết gì ư. Jackson Bird đã theo đuổi Willela ngay từ hôm anh ta đưa cô ấy cưỡi ngựa đi chơi kia mà.
Vậy thì, tôi như hét lên, tất cả những chuyện ba lăng nhăng hắn nói với tôi về bánh rán là cái gì? Bác hãy nói tôi nghe nào.
Thấy tớ nói đến bánh rán, bác Emsky bỗng như có vẻ tránh né và lùi ra.
Có đứa đã đem bánh rán ra thấu cấy với tôi.
Tớ nói, và tôi sẽ tìm ra nó cho mà xem. Tôi tin là bác biết. Nói ra nếu không, tất cả chỗ này sẽ thành nhân làm bánh rán ngay lập tức.
Tớ trường qua quầy đuổi theo bác Emsky. Bác ta định giới lấy khẩu súng, nhưng súng lại để trong ngăn kéo, nên bác vồ trượt nó 5 phân. Tớ túm lấy ngực áo sơ mi bác ta, vồ bác ta vào một góc nhà.
Tớ bảo, hãy nói chuyện bánh rán đi, nếu không bác sẽ thành một cái bánh rán cho mà xem. Cô Willela có làm bánh rán không?
Cả đời nó chưa hề làm một cái bánh rán bao giờ, và tôi cũng chưa từng trông thấy một cái nào bao giờ. Bác Emsky đấu dịu nói, hãy bình tĩnh lại nào. Zed, hãy bình tĩnh lại. Anh bị kích động mạnh và vết thương trong đầu anh lại làm anh mất tỉnh táo sáng suốt rồi. Cố đừng nghĩ đến bánh rán nữa.
Bác Emsky, tớ nói, tôi không hề bị thương ở đầu bao giờ, trừ có điều mà bản năng suy nghĩ tự nhiên của tôi hay hướng về bê bò. Jackson Burke nói với tôi là nó đến thăm cô Willela với mục đích tìm ra cách thức làm bánh rán của cô ấy. Và nó còn nhờ tôi lấy giúp nó bản kê liều lượng các nguyên liệu. Tôi đã làm giúp nó, và kết quả như bác đã thấy đấy. Tôi đã bị một thằng ngủ ngày mắt đỏ cho vào xiếc rồi, hay là thế nào đây?
Buông áo tôi ra đã, bác Emsky nói, rồi tôi kể cho anh nghe.
Phải, hình như Jackson Burke đã xỏ anh một vố thì phải. Ngay hôm hắn cưỡi ngựa đi chơi với Willela, hắn có trở lại bảo tôi và con cháu gái là phải coi chừng anh mỗi khi anh nói đến chuyện bánh rán. Hắn bảo là có một lần ở trại, người ta đang rán bánh, thì một thằng cha đã cầm cái chảo quật vào đầu anh. Jackson nói rằng mỗi khi anh nổi nóng hoặc bị kích động, vết thương ấy lại làm anh đau và hầu như mất trí. Anh sẽ nói lảm nhảm về bánh rán. Hắn bảo chúng tôi là những khi ấy phải tìm cách xoay anh sang chuyện khác, làm anh dịu đi, thì sẽ không có gì nguy hiểm. Cho nên tôi và Willela đã làm hết sức mình để giúp anh.
Phải, phải, anh chàng Jackson Burke này quả là một tay ngủ ngày hiếm có.
Trong khi kể chuyện, rất thong thả nhưng khéo léo quà thêm một ít các thứ đựng trong các túi, các thùng của anh. Đến khi gần kết thúc câu chuyện, anh đã đặt trước mặt tôi sản phẩm của anh đã hoàn thành. Một cặp bánh rán nóng bỏng, vàng ngậy trên một chiếc đĩa sắt tây. Từ một nơi tàn trữ bí mật nào đó, anh còn mang ra một miếng bơ hảo hạng và một chai nước đường vàng ống. Tôi hỏi, nhưng chuyện ấy xảy ra cách đây bao lâu?
3 năm rồi,
Seth nói.
Hiện giờ họ sống ở trại Meyer Müller, nhưng từ bấy lâu đến nay tớ không hề gặp lại một người nào trong hai người. Nghe nói là trong suốt thời gian Jackson Burke cho tớ leo cành cây bánh rán, hắn đã ra sức trang hoàng trại của hắn. Nào ghế xích đu ư, nào rèm cửa sổ ư. Được một thời gian thì tớ cũng hết bực tức. Nhưng anh em họ cứ kháo nhau mãi về chuyện ấy.
Có phải anh làm mấy chiếc bánh rán này theo cái công thức trứ danh ấy phải không? Tôi hỏi.
Thì tớ đã chẳng bảo chú mày là có công thức quái gì đâu kia chứ.
Rất nói.
Anh em họ cứ tán chuyện bánh rán mãi, đâm ra thèm bánh rán. Tớ bèn cắt lấy cái công thức ở một tờ báo. Chú mày ăn thấy thế nào?
Ngon tuyệt, tôi đáp. Sao anh không cùng ăn vài miếng, anh Zed? Rõ ràng là tôi có nghe thấy một tiếng thở dài.
Tớ ấy ư, tớ chẳng bao giờ ăn bánh rán cả.